là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin tức trong tỉnh, mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình Tiếng nói từ huyện thị do Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Lục Yên thực hiện. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, chiều 4 tháng 1, đồng chí Nguyễn Văn Khánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân huyện Mù Cang Chải về công tác phòng chống rét cho người, cây trồng và vật nuôi, công tác quản lý bảo vệ rừng và triển khai vụ đông xuân năm 2019.
Trong đợt rét đậm rét hại vừa qua, huyện Mù Cang Chải đã chỉ đạo các địa phương, đơn vị chủ động triển khai các biện pháp phòng chống rét cho người, nhất là trẻ em và người già. Trong sản xuất nông nghiệp, đến thời điểm này, Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện đã hỗ trợ trên 56 tấn giống lúa các loại, trên 15 tấn ni lông che mạ và 129 tấn phân bón NPK cho bà con để kịp sản xuất vụ đông xuân. Nhân dân các xã thị trấn đã gieo mạ đạt trên 60% diện tích. Các cán bộ chuyên môn đang hướng dẫn bà con các biện pháp giữ ấm cho mạ, phòng chống đói rét cho vật nuôi như gia cố, che chắn chuồng nuôi nhốt, trồng cỏ, giữ trữ thức ăn cho gia súc, không thả rông gia súc. Huyện cũng đã tăng cường tiêm phòng vaccine cho gia súc. Vì vậy, trên địa bàn huyện chưa có vật nuôi bị chết rét. Trong công tác phòng chống cháy rừng, lực lượng kiểm lâm huyện đã chỉ đạo làm mới hơn 44 km đường băng cản lửa, tuần tra kiểm tra thường xuyên các khu vực trọng điểm, lập thêm các chòi canh lửa tại các điểm có nguy cơ xảy ra cháy, nắm bắt diễn biến của thời tiết để kịp thời tuyên truyền đến người dân các biện pháp phòng cháy chữa cháy rừng. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Khánh đề nghị các cơ quan chuyên môn của huyện Mù Cang Chải tiếp tục theo dõi sát diễn biến của thời tiết để có phương án ứng phó kịp thời, hướng dẫn nhân dân kỹ thuật chăm sóc và bảo vệ cây trồng vật nuôi trong vụ đông xuân, tuyên truyền vận động nhân dân làm tốt công tác phòng chống rét cho người, phòng chống dịch bệnh cho gia súc, gieo cấy chăm sóc cây trồng theo đúng khung lịch thời vụ, tăng cường cán bộ kiểm lâm xuống địa bàn, hạn chế mức thấp nhất nguy cơ cháy rừng xảy ra. Trong chương trình công tác, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Khánh đã đi kiểm tra công tác phòng chống rét và đảm bảo dinh dưỡng trong các bữa ăn của học sinh tại trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở Chế Cu Nha. Tại đây, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu nhà trường cần giữ ấm cho học sinh trong những ngày giá rét, đặc biệt chú trọng đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, bữa ăn đúng khẩu phần, đảm bảo dinh dưỡng. Đồng chí Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Khánh cùng đoàn công tác cũng đã trực tiếp kiểm tra công tác phòng chống rét cho cây trồng vật nuôi tại xã Chế Cu Nha.
Năm 2018, Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Yên Bái đã tăng cường công tác quản lý bảo vệ môi trường trên nhiều lĩnh vực. Theo đó, Sở đã tổ chức thẩm định 8 báo cáo đánh giá tác động môi trường, 6 kế hoạch bảo vệ môi trường, 1 phương án cải tạo phục hồi môi trường, 1 hồ sơ đăng ký chủ nguồn chất thải nguy hại. Ngành Tài nguyên Môi trường cũng tiếp tục tham mưu cho tỉnh đánh giá tác động môi trường việc nuôi cá lồng trên hồ Thác Bà. Năm qua, toàn ngành cũng tăng cường kiểm tra giám sát đôn đốc các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp trên địa bàn, nhờ đó đã thu được gần 3 tỷ đồng tiền phí bảo vệ môi trường của các doanh nghiệp có nước thải công nghiệp. Bên cạnh đó, Sở Tài nguyên Môi trường cũng chỉ đạo các cơ quan đơn vị trực thuộc tăng cường kiểm tra thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường như về an toàn hồ đập, hồ chứa, chăn nuôi gia súc tập trung, kiểm tra việc thực hiện tiêu chí môi trường tại các xã đã và đang chuẩn bị công nhận là xã đạt chuẩn nông thôn mới.
105 hộ dân và một tổ chức xã Giới Phiên, thành phố Yên Bái đã đồng thuận và ký phương án bồi thường dự án khu đô thị mới hai bên đường cầu Bách Lẫm thuộc phân khu 1A và 1B. Đã hơn một năm qua, nhưng hiện nay vẫn chưa được nhận tiền bồi thường. Theo đó, Ủy ban Nhân dân thành phố Yên Bái đã phê duyệt kinh phí bồi thường thành 5 đợt và đã có quyết định thu hồi trên 7,5 ha đất đối với tổng kinh phí gần 19 tỷ đồng. Tuy nhiên đến nay, Văn phòng Đăng ký Đất đai và Phát triển Quỹ đất tỉnh chưa bố trí được nguồn vốn để đền bù cho dự án này. Việc chậm chi trả tiền bồi thường ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của nhân dân, nhất là đối với những hộ nhà cửa bị xuống cấp, không có điều kiện sửa chữa. Các hộ dân cũng luôn trong tình trạng thấp thỏm chờ đợi bàn giao mặt bằng, nhận tiền để di rời đi chỗ khác. Các cơ quan chức năng cần quan tâm xem xét để các hộ dân sớm được cuộc sống.
Năm 2018, do làm tốt công tác tuyên truyền vận động nên số hội viên người cao tuổi được kết nạp mới là trên 3.000 hội viên. Các địa phương có số hội viên tăng nhiều như huyện Yên Bình, Văn Chấn, Văn Yên, nâng tổng số hội viên trong toàn tỉnh lên trên 77.000 hội viên. Bên cạnh đó, công tác chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi cũng được Ban đại diện Hội người cao tuổi tỉnh, huyện và các cơ sở hội triển khai phát động và đẩy mạnh thực hiện như phong trào thi đua tuổi cao gương sáng, phong trào người cao tuổi xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, bảo vệ môi trường, tham gia bảo đảm trật tự an sinh xã hội.
Thưa quý vị và các bạn, theo quy định tại Luật Bảo hiểm Y tế sửa đổi năm 2014, từ ngày 1/1/2015, nhóm học sinh sinh viên phải tham gia bảo hiểm y tế và được hưởng quyền lợi theo quy định. Nhưng thực tế triển khai bảo hiểm y tế nhiều năm qua cho thấy, học sinh các cấp học phổ thông có tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế cao hơn so với học sinh sinh viên các trường cao đẳng
trung cấp chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh. Phản ánh của phóng viên thời sự.
Năm học 2018-2019, trường Cao đẳng nghề Yên Bái có trên 900 học sinh sinh viên, trong đó 560 học sinh sinh viên thuộc hộ nghèo, người dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn, được nhà nước cấp thẻ bảo hiểm y tế. Số còn lại tuy đã được nhà trường tổ chức tuyên truyền, song chỉ có 98 sinh viên tham gia bảo hiểm y tế. Do nhận thức chưa đầy đủ nên chưa nhận thấy phải cần thiết mua bảo hiểm y tế mà dành tiền để chi tiêu vào việc khác. Sinh viên Nguyễn Hoàng Tuấn, trường Cao đẳng nghề Yên Bái nói.
Cháu cũng được nhà trường bảo mua bảo hiểm y tế ở nhà trường. Nhà gia đình nhà cháu có điều kiện nên cháu không mua bảo hiểm y tế gia đình ở trường. Nếu cháu có bị bệnh ốm đau, cháu đến bệnh viện được giảm miễn phí ở giảm tiền ở đấy và cháu gần tới đây cháu sẽ mua bảo hiểm y tế.
Bên cạnh đó do học nghề nên phụ huynh còn chưa quan tâm chú trọng mua bảo hiểm y tế cho con. Nhà trường đã chủ động thông báo trong giấy nhập học yêu cầu học sinh sinh viên nếu có thẻ bảo hiểm y tế thì photo để nộp lại cho nhà trường. Đây là căn cứ để nhà trường nắm được số lượng học sinh có thẻ hoặc chưa có, yêu cầu cán bộ giáo viên tập trung cho công tác tuyên truyền coi đây là chỉ tiêu đánh giá ý thức sinh viên trong quá trình học tập. Tuy nhiên vẫn còn tình trạng học sinh được bố mẹ cho tiền nhưng không mua thẻ bảo hiểm y tế mà để dành chi tiêu vào việc khác. Cho biết về nguyên nhân sinh viên tham gia mua thẻ bảo hiểm y tế thấp, ông Phùng Hữu Trung, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Yên Bái nói.
Có lẽ cũng là có vấn đề nhận thức, nó cũng chưa được rõ ràng, chưa thấy được cái ý nghĩa, cái tác dụng của tham gia bảo hiểm y tế. Cho nên các em cũng chưa tham gia. Thì trong thời gian tới, chúng tôi thấy là trong thời gian tới cũng sẽ là tiếp tục là tập trung cái quán triệt đến các đơn vị phòng khoa, đặc biệt là các khoa chuyên môn, các thầy cô giáo chủ nhiệm với các lực lượng giáo dục học sinh ấy, là tăng cường công tác tuyên truyền để cho các em nhận thức được là một cách là rõ nét, sâu sắc cái ý nghĩa, cái vai trò, cái tác dụng của tham gia bảo hiểm y tế để làm tăng cường cái tỷ lệ các em tham gia đóng bảo hiểm y tế sẽ cao hơn và cũng là một góp phần để làm sao để đảm bảo bản thân các em ấy, là bảo đảm được cái bảo vệ được cái sức khỏe của các em cũng là giúp cho trường làm sao để mà các em yên tâm học tập.
Trong những năm qua, Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái luôn làm tốt công tác tuyên truyền về chính sách bảo hiểm y tế cho học sinh, sinh viên. Năm học này, 100% sinh viên của nhà trường tham gia bảo hiểm y tế, trong đó có trên 60 học sinh đăng ký mua trực tiếp tại Bảo hiểm xã hội tỉnh. Trên 120 học sinh thuộc người dân tộc thiểu số, thuộc hộ nghèo vùng đặc biệt khó khăn, được nhà nước cấp thẻ bảo hiểm y tế và gần 100 sinh viên mua bảo hiểm y tế theo hộ gia đình. Em Nguyễn Thị Ngọc, sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái cho biết về lợi ích khi tham gia mua thẻ bảo hiểm y tế.
Theo em thấy việc mua thẻ bảo hiểm y tế rất là có lợi ạ, vì một năm mình chỉ có bỏ ra khoảng 500.000 ạ, thì thông qua đó thì mình có thể giúp gia đình mình giảm thiểu được chi phí khi mình gặp ốm đau hoặc bệnh tật rủi ro gì đến bất thường ạ. Thì ở trường thì em cũng được các thầy cô được tuyên truyền và em cũng tham gia trong các hoạt động của nhà trường thì em cũng cùng các thầy cô các câu lạc bộ của trường để tham gia tuyên truyền việc mua thẻ bảo hiểm y tế giúp các bạn có thể phòng tránh được những rủi ro mình gặp phải tai nạn gì đó.
Để tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về bảo hiểm y tế cho học sinh, sinh viên, ông Bùi Sĩ Đức, trưởng phòng công tác học sinh, sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái nói.
Công tác thực hiện cái tuyên truyền bảo hiểm y tế thì nhà trường đã thực hiện rất là tốt. Đấy thì đại đa số các em học sinh sinh viên đã nhận thức được cái tầm quan trọng, cái ý nghĩa của việc tham gia bảo hiểm y tế. Đấy, thế tuy nhiên thì trong quá trình thực hiện cũng có một số cái vướng mắc nó gọi là nhỏ một chút. Ví dụ như là đối với các cái đối tượng, các nhóm đối tượng mà các em tham gia bảo hiểm y tế ở các cái hộ gia đình ấy, thì thực tiễn là hàng đầu các năm dương lịch này, ví dụ chúng tôi lại phải rà soát, chúng tôi lại phải yêu cầu các em là khi đã tham gia thì các em phải mang thẻ hoặc là báo cái mã số thẻ đến để chúng tôi nhập vào máy để báo với bảo hiểm xã hội tỉnh. Đấy, hoặc là nhóm đối tượng mà các em đã ở các vùng đặc biệt khó khăn được cấp thẻ như thế, chúng tôi cũng đều phải là làm công văn để đề nghị các lớp rồi là các em học sinh viên là phải phối hợp với giáo viên chủ nhiệm, phối hợp với lại ban cán sự lớp là các em phải tổng hợp các cái mã thẻ của các em được cấp ở địa phương đó để mang về chúng tôi đối chiếu để chúng ta rà soát để làm sao đảm bảo được các em 100% các em tham gia.
Tỉnh Yên Bái hiện có 4 trường cao đẳng trung cấp, tỷ lệ học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế đạt gần 85%. Trong số đó, trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái có tỷ lệ học sinh, sinh viên tham gia đạt 100%. Trường Cao đẳng Y tế, trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch tỉnh mới đạt khoảng 80%. Trường Cao đẳng nghề Yên Bái đạt thấp với tỷ lệ học sinh, sinh viên tham gia đạt gần 70%. để phấn đấu hoàn thành mục tiêu 100% học sinh sinh viên tham gia bảo hiểm y tế trong năm học 2018-2019, tạo tiền đề thực hiện lộ trình bảo hiểm y tế toàn dân vào năm 2020. Thời gian tới, ngành bảo hiểm xã hội tỉnh cần phối hợp với các nhà trường đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức, qua đó giúp học sinh sinh viên nắm bắt kịp thời và rõ ràng các quyền lợi cơ bản của bảo hiểm y tế. Các sở ngành liên quan như giáo dục đào tạo, lao động thương binh xã hội cần triển khai kế hoạch giao chỉ tiêu 100% học sinh sinh viên tham gia bảo hiểm y tế, coi đây là một trong các tiêu chí thi đua phân loại các cơ sở giáo dục. Trên cơ sở phân tích nắm tình hình cũng như báo cáo của từng trường, ngành bảo hiểm xã hội sẽ đôn đốc nhắc nhở những đơn vị có tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế đạt thấp, đồng thời khen thưởng những đơn vị triển khai tích cực đạt hiệu quả cao.
Năm 2018, trên địa bàn huyện Yên Bình xảy ra 20 vụ tai nạn giao thông, làm chết 10 người, bị thương 21 người. Nguyên nhân gây ra các vụ tai nạn giao thông phần lớn là do người điều khiển phương tiện khi tham gia giao thông có sử dụng rượu bia, phóng nhanh vượt ẩu, lạng lách, đi không đúng phần đường, làn đường, tránh vượt sai quy định, khi chuyển hướng không quan sát, không nhường đường và do người đi bộ vi phạm luật giao thông đường bộ. Năm 2019, để hạn chế thấp nhất thiệt hại do tai nạn giao thông gây ra, đội cảnh sát giao thông trật tự cơ động công an tỉnh Yên Bái phối hợp với công an huyện Bình tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các địa phương làm tốt công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về an toàn giao thông, tập trung xử lý nghiêm các đối tượng điều khiển xe lạng lách, đánh võng gây nguy hiểm cho người và các phương tiện khác khi tham gia giao thông, tăng cường phối hợp với phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh kiểm tra kiểm soát trên các tuyến quốc lộ chạy qua địa bàn huyện và các điểm tuyến có tình hình tai nạn giao thông phức tạp.
Tiếp theo mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Tiếng Nói Từ Huyện Thị của Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Lục Yên.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đón nghe chương trình phát thanh Tiếng Nói Từ Huyện Thị của Trung tâm Truyền thông và Văn hóa Lục Yên trên sóng FM, Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, năm 2018 đã khép lại. Năm mà toàn đảng bộ, các cấp, ngành và nhân dân trong huyện tiếp tục nỗ lực vượt qua khó khăn thách thức, tập trung lãnh đạo chỉ đạo với quyết tâm chính trị, quyết liệt sát sao, thực hiện từng chỉ tiêu, chủ động điều chỉnh các giải pháp nhằm duy trì phát triển kinh tế gắn với bảo đảm an sinh xã hội. Thực hiện nhiệm vụ năm 2018 dù phải đối mặt nhiều khó khăn đan xen, song với sự nỗ lực cố gắng của các cấp, các ngành, kinh tế xã hội của huyện vẫn đạt được nhiều kết quả quan trọng. 23 trên 23 chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội đạt và vượt kế hoạch, trong đó có 10 chỉ tiêu vượt kế hoạch. Sản xuất nông nghiệp có bước phát triển ổn định bền vững, tổng diện tích cây lương thực có hạt đạt trên 12.148 ha, vượt 12% kế hoạch. Tổng sản lượng lương thực có hạt đạt trên 57.000 tấn, vượt 0,4% kế hoạch. Giá trị sản xuất nông lâm nghiệp thủy sản đạt 864 tỷ đồng, tăng 5,2% so với năm 2017. Sản xuất và sản lượng công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ổn định với giá trị sản xuất theo giá so sánh năm 2010 đạt trên 1.436 tỷ đồng, vượt 0,44% nghị quyết, tăng 9,2% so với năm 2017. Hoạt động thương mại dịch vụ diễn ra ổn định và có mức tăng trưởng khá so với năm 2017. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ xã hội toàn huyện ước đạt 2.035 tỷ đồng, thu ngân sách trên địa bàn huyện đạt 180 tỷ đồng. Về phát triển văn hóa xã hội, trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, các cơ sở giáo dục thực hiện tốt đề án sắp xếp quy mô mạng lưới trường lớp học theo lộ trình năm 2018, duy trì bền vững kết quả giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học và trung học cơ sở. Chất lượng công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được nâng lên, các chính sách an sinh xã hội được quan tâm thực hiện đầy đủ, thực hiện đồng bộ các giải pháp xóa đói giảm nghèo, do đó tỷ lệ hộ nghèo năm 2018 còn 18,76%, giảm 4,6% so với năm 2017. Các hoạt động văn hóa văn nghệ thể thao được tổ chức phong phú đa dạng, công tác dân tộc tôn giáo được quan tâm chú trọng. Về xây dựng chính quyền và cải cách hành chính, đã nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước của ủy ban dân từ huyện đến cơ sở, tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện tốt mô hình một cửa tại các xã, một cửa liên thông tại ủy ban dân huyện. Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới ở các địa phương được tập trung chỉ đạo, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc, bình quân đạt 10,86 tiêu chí trên xã. Trong năm 2018, xã Trúc Lâu đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Hiện nay, huyện hoàn thiện hồ sơ đề nghị tỉnh công nhận xã Vĩnh Lạc và Mai Sơn đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới lên 4 xã. Về những nỗ lực của địa phương để hoàn thành 19 trên 19 tiêu chí nông thôn mới trong năm 2018, ông Lự Kim Vi, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban dân xã Vĩnh Lạc nói:
với sự nỗ lực, cố gắng, quyết tâm cao, kiên trì, bền bỉ, thường xuyên, liên tục, nâng cao công tác tuyên truyền, vận động, thuyết phục, chọn khâu đột phá, đó là dễ làm trước, khó làm sau, làm đến đâu chắc đến đó, cán bộ đảng viên gương mẫu thực hiện để nhân dân noi theo, đồng thời xây dựng kế hoạch sát đúng phù hợp với điều kiện thực tế địa phương, thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ ở cơ sở, mọi công việc đều được thống nhất trong cấp ủy chính quyền rồi đưa xuống bàn bạc công khai, dân chủ, minh bạch với phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng.
Năm 2019 là năm được xác định có ý nghĩa rất quan trọng trong việc thực hiện các chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 21, nhiệm kỳ 2015-2020 và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016-2020. Huyện Lục Yên xác định cần có quyết tâm chính trị cao trong lãnh đạo, điều hành và tổ chức thực hiện, phát huy tối đa sự nỗ lực sáng tạo và tinh thần vượt khó để tăng tốc về đích, đạt vượt và tiệm cận các chỉ tiêu, nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đề ra. Về mục tiêu tổng quát trong kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của huyện năm 2019, đồng chí An Hải Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban dân huyện nói:
tiếp tục đổi mới phương thức, nâng cao năng lực chỉ đạo điều hành của chính quyền các cấp, thực hiện nghiêm túc vai trò nêu gương của người đứng đầu, tiếp tục rà soát, sắp xếp tổ chức cán bộ, tinh giản biên chế, xây dựng bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tập trung nguồn lực xây dựng hạ tầng kinh tế xã hội theo hướng đồng bộ, từng bước hiện đại.
Để làm được điều đó, trong bài phát biểu tại kỳ họp thứ 8, Hội đồng dân huyện Lục Yên khóa 20, đồng chí Hoàng Hữu Độ, Bí thư huyện ủy nói:
cần quán triệt đầy đủ tinh thần chỉ đạo của Ban chấp hành Đảng bộ huyện trong thực hiện nhiệm vụ năm 2019. Đó là năm được xác định có ý nghĩa rất quan trọng trong thực hiện thành công và có kết quả các chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 21, nhiệm kỳ 2015-2020 và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016-2020. Cần xác định quyết tâm chính trị cao trong lãnh đạo, điều hành và tổ chức thực hiện, phát huy tối đa sự nỗ lực, sáng tạo và tinh thần vượt khó để tăng tốc về đích, đạt, vượt và tiệm cận được các chỉ tiêu mà nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đã đề ra.
Với những thành quả đạt được, cùng những kinh nghiệm và niềm tin vững chắc vào thắng lợi của sự nghiệp đổi mới, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta hãy phát huy tinh thần trách nhiệm, sáng tạo, giữ vững kỷ luật kỷ cương, nêu cao ý chí, tự lực tự cường, tranh thủ thời cơ, vượt qua khó khăn thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2019, tạo thế và lực mới, đưa Lục Yên phát triển toàn diện. Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn một tháng nữa là tới Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, nên hiện nay nhiều hộ trồng đào quất Phật thủ ở trên địa bàn huyện Lục Yên đang tất bật bước vào thời kỳ chăm sóc cao điểm để sẵn sàng phục vụ nhu cầu thị hiếu người dân trong dịp Tết. Đến thăm vườn quất của anh Đỗ Chí Tuấn, thôn Đồng Phú, anh là một trong những hộ đầu tiên ở đây trồng quất cảnh và quýt đường cam và các loại cây có múi khác. Đây là năm thứ 10 gia đình anh trồng quất bán vào dịp Tết. Với diện tích hơn 1,5 hectare đất ruộng, anh thuê của bà con trong thôn, anh Tuấn đã phát triển nghề trồng quất gần 200 gốc quất, quýt đường canh cam cảnh mỗi năm. Đang cắt tỉa tạo tán cho những chậu quýt cảnh chín đỏ, anh Tuấn cho biết, trong những năm đầu trồng do chưa có kinh nghiệm nên hiệu quả chưa cao, song càng làm càng có kinh nghiệm. Để có những cây giống tốt, quả ra đều và đẹp mắt, anh đã lặn lội xuống tận Hưng Yên để mua giống, đồng thời tham quan học tập kinh nghiệm đưa về ứng dụng cho mô hình của mình. Từ thành công bước đầu, đến nay trong vườn nhà anh có trên 100 gốc quất. So với trồng các cây màu thì trồng quất phải bỏ nhiều công sức từ lúc xuống cây đến khi ra hoa, làm sao để đậu nhiều quả, ra nhiều lộc. Người trồng quất phải chăm sóc hàng ngày, phát hiện ra các bệnh trên thân, trên lá là phải phòng trừ ngay. 3 tháng cuối năm là thời gian vất vả nhất. Ngoài phân chuồng thì phân bón cho cây chủ yếu là đỗ tương ngâm nước. Khi nào thời tiết giá rét, sương mù nhiều thì phải kịp thời phun thuốc chống sương để giữ được quả. Còn 1 tháng nữa là tới Tết, song nhiều người chơi quất cảnh, một số cơ quan trên địa bàn huyện và các thương lái ở các địa phương khác đã đến vườn để đặt mua. Một số cây to đẹp được bán với giá từ 700.000 đồng đến 800.000 đồng một cây, thấp nhất cũng từ 200.000 đồng đến 400.000 đồng một cây. Những năm trước, gia đình thu lãi từ 100 đến 150 triệu đồng. Năm nay, ngoài trên 100 gốc quất, gia đình anh Tuấn còn trồng thêm gần 100 gốc quýt đường canh và gốc quất thế trồng trong lọ. Nếu thời tiết thuận lợi, thì năm nay ước tính gia đình thu về khoảng trên 200 triệu đồng sau khi trừ chi phí. Anh Đỗ Chí Tuấn cho biết thêm.
Cũng như quy trình những cây ăn quả khác và cây ăn trái khác thì mình cũng làm cây cảnh, khâu chăm sóc này là lúc mình cũng bón phân rồi là tỉa tán tạo cành rồi là phun bảo vệ quả, bảo quản quả, mã đẹp để bán phục vụ Tết Nguyên đán. Ba năm nay năm nào mình cũng bán những cái số lượng cây cảnh này ra cho tất cả các thị trường lân cận ngay gần liền kề. Ngoài Lục Yên ra là mấy tỉnh Bắc Quang rồi là Lào Cai mình lên mà. Bên Hàm Yên nữa. Mình bán bên đấy. Lúc yên là mình cũng có bán lẻ ở ngay tại bờ hồ, ở ngay cái ô số 1, từ số 1 đến số 6 là nhà mình thầu từ ô số 1 đến số 6. Ở bờ hồ năm nào thì mình cũng thầu ở gần đấy ô. Thì là bán ở tại bờ hồ, là còn những cây còn lại là mình phục vụ ở Lúc Yên. Mình để lại một số cây thôi ở Lúc Yên. Kể cả quất chum, quất vại trên kia đấy mình làm để phục vụ các bà con ở huyện Lúc Yên.
Cùng với gia đình anh Tuấn, gia đình anh Đỗ Đình Huy cùng thôn cũng đang tất bật cắt tỉa, chăm sóc vườn cây Phật thủ để kịp bán trong dịp Tết. Từ những ưu điểm loại cây Phật thủ là dễ trồng và ra quả quanh năm, quả có thể bảo quản được từ 5 đến 6 tháng. Do vậy, không bao giờ phải lo lắng về tiêu thụ, nên gia đình anh Huy đã đầu tư trồng trên 600 gốc, đến nay đang cho thu hoạch. Đây là một loại cây trồng mới có thân và lá gần giống với cây bưởi. Điều đặc biệt đó là quả Phật thủ thường được chia làm nhiều múi, khi lớn dần thì xòe ra thành nhiều đoạn giống như ngón tay. Phật thủ ngoài công dụng làm thuốc thì còn có ý nghĩa tâm linh khi người dân coi cây Phật thủ như một loại cây may mắn và mang lại tuổi thọ. Vào dịp lễ Tết, Phật thủ thường có mặt trong mâm ngũ quả và được mang lên chùa để cúng cầu tài lộc. Có lẽ vì vậy mà quả Phật thủ càng ngày càng được ưa chuộng trên thị trường, giá thành cũng tương đối cao. Trung bình có giá bán khoảng 30 đến 70 nghìn đồng. Đặc biệt vào dịp Tết Nguyên đán, những quả Phật thủ đẹp, có tay xòe rộng, mập, có giá lên tới cả triệu đồng. Năm nay là năm thứ hai anh Huy thu hoạch từ cây Phật thủ. Năm nay ước lượng gia đình anh thu hoạch được cả vài nghìn quả, thu nhập từ 250 đến 300 triệu đồng. Hiện nay, anh đang thực hiện việc nhân giống cây Phật thủ để bán cho bà con trong xã và nhân rộng loại cây trồng đặc biệt này. Anh Đỗ Đình Huy cho biết.
Hiện tại gia đình có khoảng 600 gốc và đang được thu hoạch. Cái này thì cũng phải chăm sóc và cắt tỉa, nhưng mà phần lớn là làm theo mô hình sạch cũng như mọi cây khác thôi, cũng bón phân chuồng, cũng phun thuốc sâu thì là sẽ ra được hình thức quả đẹp. Nếu mà tính thì cây Phật thủ này nó sẽ cho thu hoạch, nếu từ năm thứ hai đổ đi thì nó sẽ cho thu hoạch khoảng từ 1 triệu đồng cho đến 3 triệu đồng một cây. Và hiện tại năm nay nhà tôi có khoảng hơn 200 cây là đang được thu. Thì được khoảng doanh thu mỗi một năm trung bình là nó rơi khoảng 300 triệu đổ lên. Đặc điểm của cây này nó là cây ngắn ngày, cũng không phải là cây dòng cây ăn quả lâu năm. Nó không cho thu hoạch được lâu dài, nó không được ăn lâu năm lắm. Nhưng nó được cái lợi thế là nó thu rất là nhanh. Trồng có thể là có người ta làm đầu năm và cuối năm đến sang năm là người ta được thu rồi. Nên là nó cải thiện được cái cuộc sống rất là nhanh chóng. Và nó thu hồi vốn cũng rất là nhanh. Từ ngày vợ chồng bọn em làm cái cây này ấy, thì là được kinh tế thoát được nghèo. Sau đó giảm nghèo tốt và chương trình là sẽ đi lên.
Trồng Phật thủ, đào, quất và các loại cây cảnh khác phục vụ thị trường Tết đang là mô hình mới được bà con nông dân thôn Đồng Phú nói riêng và nông dân trên địa bàn huyện Lục Yên nói chung mạnh dạn đưa vào trồng và bước đầu đã phát huy hiệu quả, mở ra hướng phát triển nghề trồng cây cảnh trên địa bàn. Qua đó, góp phần từng bước xóa đói giảm nghèo bền vững.
Chuyên mục Bảo hiểm xã hội.
Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, huyện Lục Yên đã nỗ lực triển khai nhiều biện pháp phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, góp phần tích cực vào công tác bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn. Những năm trước, việc phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm y tế ở huyện Lục Yên còn gặp rất nhiều khó khăn. Bình quân mỗi năm, toàn huyện chỉ có thêm khoảng vài chục người tham gia bảo hiểm y tế, thuộc diện thấp so với nhiều địa phương khác trong tỉnh. Nguyên nhân là do đời sống của nhân dân còn nhiều khó khăn, công tác tuyên truyền về chính sách bảo hiểm y tế còn khô khan đơn điệu, dẫn tới nhận thức của nhiều người về bảo hiểm y tế còn hạn chế, vẫn còn tư tưởng. Khi bị ốm mới tham gia, một bộ phận người dân chưa tin tưởng vào chất lượng dịch vụ tại các cơ sở khám chữa bệnh, bảo hiểm y tế. Trước những khó khăn đó, huyện Lục Yên đã triển khai nhiều giải pháp nhằm tăng số lượng người dân tham gia, trong đó tập trung chính vào việc chỉ đạo bảo hiểm xã hội, bưu điện huyện phối hợp với các xã thị trấn tăng cường tổ chức các buổi tuyên truyền về chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện tới người dân. Ông Triệu Ngọc Đương, Chủ tịch Ủy ban dân xã Minh Tiến nói.
Cơ quan bảo hiểm xã hội Lục Yên với bưu điện huyện Lục Yên đã tổ chức một cái hội nghị tuyên truyền tập huấn cho các đối tượng thuộc nhân dân xã Minh Tiến để tham gia đóng bảo hiểm xã hội. Người dân sẽ hiểu và sẽ nhân rộng ra, tuyên truyền rộng ra đến mọi tầng lớp nhân dân và đặc biệt là những người hiện nay đang tham gia lao động tại các doanh nghiệp và trên địa bàn. Và hướng tới là chúng tôi sẽ tiếp tục tuyên truyền đến cán bộ đảng viên trước, xong mới nhân rộng ra đến tất cả quần chúng nhân dân để làm sao nâng cao được cái đối tượng tham gia bảo hiểm tự nguyện.
Với việc đẩy mạnh tuyên truyền các chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện tới các xã, bước đầu đã đem lại nhiều tín hiệu tích cực. Nhiều người dân đã hiểu và tin tưởng với loại hình bảo hiểm này. Anh Phùng Văn Quản ở thôn Tổng Táng, xã Minh Tiến là người làm thuê lâu năm. Trước đây, anh đã làm việc tại một số doanh nghiệp được hơn 10 năm nhưng không được hưởng chế độ thất nghiệp. Thông qua việc bưu điện và bảo hiểm xã hội huyện xuống xã tổ chức hội nghị tuyên truyền về những lợi ích đem lại từ bảo hiểm xã hội tự nguyện, nên anh đã hiểu và lựa chọn tham gia. Anh Quản chia sẻ.
Cái chính sách của nhà nước mở cửa cho tất cả mọi người dân được có quyền tham gia bảo hiểm tự nguyện. Qua quá trình nghe tuyên truyền là tôi thấy cũng rất là phù hợp với tất cả mọi người dân. Rất là mong muốn được tham gia. Bởi vì trước đây thì chúng tôi cũng tham gia bảo hiểm mà bây giờ có cái chính sách này tôi cũng muốn là mọi người cùng nhau tham gia để cho mình được một cái chế độ của cho chính bản thân và cho gia đình mình về sau này.
Để thu hút ngày càng nhiều người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, thời gian qua Bảo hiểm xã hội, Bưu điện huyện Lục Yên đã tích cực phối hợp với các hội đoàn thể ở các xã thị trấn tổ chức tuyên truyền lồng ghép, đối thoại trực tiếp cho người dân hiểu về quyền lợi ý nghĩa tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, gửi văn bản với nội dung tuyên truyền về bảo hiểm xã hội tự nguyện đến các đơn vị sử dụng lao động, các đơn vị hành chính trên địa bàn huyện để cán bộ công chức viên chức tìm hiểu và lựa chọn tham gia cho người dân trong gia đình. Cùng với đó, Bảo hiểm xã hội huyện còn phát triển hệ thống đại lý thu bảo hiểm xã hội tại các xã thị trấn và đại lý bưu điện, đồng thời giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện cho từng đại lý để tạo sự cạnh tranh trong hoạt động. Đặc biệt, đơn vị đã đẩy mạnh tuyên truyền hoạt động của hệ thống đại lý thông qua hình thức truyền thông trực tiếp đến tận hộ gia đình. Nhờ việc đẩy mạnh tuyên truyền cả trên phương tiện thông tin đại chúng lẫn truyền thông trực tiếp, số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trên địa bàn huyện ngày một tăng lên. Trong năm 2018, Bưu điện và Bảo hiểm xã hội huyện đã phối hợp tổ chức được 9 hội nghị tuyên truyền về chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện tại 9 xã trên địa bàn. Qua đó đã vận động được 433 đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra là 239 người. Ông Hoàng Quốc Dũng, Giám đốc Bưu điện huyện Lục Yên cho biết.
Ở cơ quan bảo hiểm xã hội huyện và bưu điện huyện cũng đã có cái kế hoạch mà phối hợp với lại chính quyền địa phương các xã thì từ trung tuần tháng 10 cho đến nay và qua các cái cuộc hội nghị như này thì đạt được kết quả là cũng khá là cao. Qua đây thì người dân có thể là tham gia và nắm được những cái quyền lợi chính đáng của mình khi mà tham gia.
Chính sách bảo hiểm xã hội nói chung và bảo hiểm xã hội tự nguyện nói riêng có ý nghĩa rất lớn, góp phần đảm bảo an sinh xã hội cho những người lao động tự do khi tuổi về già. Vì vậy, để thu hút người dân và lao động trên địa bàn huyện tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, thời gian tới, Bảo hiểm xã hội huyện Lục Yên sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội tự nguyện đến tất cả mọi người dân và có hình thức tuyên truyền phù hợp đến từng đối tượng để nâng cao nhận thức của người lao động về sự cần thiết tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, đồng thời đề cao ý thức trách nhiệm của cán bộ trong việc tiếp dân, xử lý giải đáp các vấn đề, cũng như đơn giản hóa các thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân dễ dàng tiếp cận tham gia.
Quý vị vừa nghe chương trình Tiếng Nói từ Huyện Thị do Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Lục Yên thực hiện. Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.